chuyên mục Giáo dục và đào tạo. Quý vị và các bạn thân mến, trong các chương trình thời sự tổng hợp trước, chúng tôi đã lần lượt chuyển tới quý vị và các bạn loạt phóng sự chuyên đề dài kỳ với chủ đề Học thêm dạy thêm, chuyện xưa nhưng chưa cũ, phản ánh về vấn đề dạy thêm học thêm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi tiếp tục chuyển tới quý vị và các bạn kỳ cuối của phóng sự với tiêu đề Dạy thêm học thêm, từ thực trạng đến giải pháp. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trước thực trạng dạy thêm học thêm diễn ra tràn lan gây dư luận bức xúc trong một bộ phận nhân dân, các bậc phụ huynh và các em học sinh, ngành giáo dục đào tạo tỉnh đã tổ chức các cuộc họp do đích thân đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo chủ trì. Tại các cuộc họp vừa diễn ra cuối năm 2015, lãnh đạo Sở đã yêu cầu các đơn vị chuyên môn, phòng giáo dục các huyện thành thị trong tỉnh phải có biện pháp tích cực, kiên quyết chấn chỉnh và xử lý những trường hợp vi phạm. Vậy những giải pháp cụ thể đó như thế nào? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Việt Đức, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thái Nguyên và bà Lê Hằng, thành ủy viên, trưởng phòng giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên về nội dung này. Sau đây là nội dung cuộc trao đổi.
Vâng, xin chào Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Việt Đức, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh. Cảm ơn ông đã nhận lời tham gia trả lời phỏng vấn của đài chúng tôi. Vâng, câu hỏi thứ nhất xin gửi tới ông. Thưa ông, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện nay có bao nhiêu cơ sở trung tâm dạy thêm được cấp phép?
Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện nay thì có theo phân cấp thì Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý các cái cơ sở giáo dục tổ chức dạy thêm học thêm cấp trung học phổ thông. Và hiện nay Sở năm 2015 đã cấp được 56 giấy phép, trong đó có 48 cái giấy phép cho các nhà trường dạy ở trong nhà trường và 8 giấy phép để dạy thêm ở các cái cơ sở trung tâm ở ngoài nhà trường. Và các phòng giáo dục đào tạo của 9 huyện thành đã cấp được 68 giấy phép, trong đó 56 ở trong nhà trường và 12 giấy phép ở ngoài nhà trường. Và hiện nay thì Sở Giáo dục Đào tạo đã chỉ đạo Sở Văn phòng Sở và các phòng giáo dục đã công khai danh sách các cơ sở được cấp phép trên địa bàn tỉnh để người dân được biết và có cơ sở để phản ánh các trường hợp dạy thêm, học thêm không đúng quy định.
Thưa ông, nhiều phụ huynh cho rằng nếu con em mình không đi học thêm thì sẽ không đạt kết quả cao trong các kỳ thi như là thi học sinh giỏi này, thi tuyển vào các trường top đầu, thi vào trường chuyên hay thi vào đại học. Vậy thì ý kiến của cá nhân ông về vấn đề này như thế nào?
Trên cương vị là lãnh đạo ngành giáo dục đào tạo tỉnh Thái Nguyên thì chúng ta như đã trình bày ở trên, dạy thêm học thêm là gồm hai loại, đúng quy định và không đúng quy định. Mục tiêu của dạy thêm học thêm là góp phần củng cố và nâng cao kiến thức. Các em học sinh học chưa được đầy đủ, học chưa được đảm bảo cái nội dung kiến thức tại các nhà trường thì có thể vẫn tiếp tục được học thêm, được củng cố. Và ngoài ra những em có năng khiếu hoặc các em có nhu cầu thi đại học ở các cái trường cao hay là trường chuyên thì vẫn được bổ túc để nâng cao kiến thức. Nhưng tất cả những cái hoạt động dạy thêm học thêm này phải đảm bảo là đúng theo quy định.
Vâng, thưa ông, trong cuộc họp giao ban chuyên môn của ngành vào cuối tháng 10 năm 2015 vừa qua thì với tư cách là người đứng đầu ngành giáo dục đào tạo của tỉnh nhà, ông đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn của ngành phải kiên quyết chấn chỉnh và xử lý nghiêm việc dạy thêm học thêm trên địa bàn. Vậy ông có thể nói rõ hơn về nội dung này?
Việc chấn chỉnh, xử lý nghiêm việc các cái sai phạm trong việc dạy thêm học thêm chưa đúng quy định thì ngành giáo dục và đào tạo là quy định đây chỉ là một trong các cái giải pháp để hạn chế việc dạy thêm học thêm. Thì ngành đã đưa thực hiện đồng bộ ra nhiều giải pháp. Thứ nhất đó là phải đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, giáo viên, phụ huynh học sinh và người dân về các chủ trương của ngành, của địa phương trong việc quản lý dạy thêm và học thêm. Cái thứ hai là phụ huynh học sinh và người dân thì cũng cần phải nắm vững được các cái nội dung theo cái quy định đó để có cái đồng tình ủng hộ, bởi vì đã có những cái tình huống các thầy phụ huynh học sinh ký tự nguyện cho con em tham dự các cái lớp học thêm. Thế nhưng sau đó lại bức xúc, lại phản ánh. Khi chúng tôi đi kiểm tra thì lại có tình huống là đều là tự nguyện. Thế nên là phải có cái đồng tình ủng hộ, nếu thấy hiện tượng thì sai phạm thì phản ánh để chúng tôi có những cái giải pháp. Và cái phản ánh đó là cũng phải phản ánh chính xác, tăng cường giáo dục phẩm chất của người giáo viên, phải tạo ra cái tâm của người thầy để xứng đáng với kỳ vọng, với cái sự tôn trọng của xã hội đối với nghề thầy. Cái giải pháp thanh tra kiểm tra thì ngành giáo dục đào tạo sẽ tiếp tục phối hợp với theo như phân cấp của quyết định số 33 của Ủy ban Nhân dân tỉnh để tăng cường hơn nữa, quyết liệt, thường xuyên hơn nữa trong cái việc thanh tra kiểm tra. Và nếu có tình huống nào, có trường hợp nào mà không đúng thì sẽ kiên quyết xử lý để làm sao triệt để, làm hạn chế tối đa cái việc dạy thêm, học thêm chưa đúng quy định trên địa bàn tỉnh.
Vâng, đó là những giải pháp mang tầm vĩ mô từ đơn vị quản lý giáo dục cao nhất của tỉnh nhà. Thưa bà Lê Hằng, trưởng phòng giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên, với chức năng là đơn vị quản lý trực tiếp, có trách nhiệm tham mưu, chỉ đạo và xử lý tình trạng dạy thêm học thêm trên địa bàn, phòng giáo dục đào tạo thành phố đã cụ thể hóa các chủ trương về chấn chỉnh tình trạng dạy thêm học thêm của Sở Giáo dục Đào tạo như thế nào ạ?
Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên chúng tôi cũng đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo các nhà trường về công tác quản lý dạy thêm học thêm, tiến hành kiểm tra rà soát các cái cơ sở dạy thêm học thêm trong và ngoài nhà trường. Bên cạnh đó thì chúng tôi đã tổ chức quán triệt tới tất cả các cán bộ giáo viên và nhân viên trong các nhà trường về việc dạy thêm học thêm. Các nhà trường phải thực hiện nghiêm túc việc tổ chức cho cán bộ, giáo viên ký cam kết không tổ chức dạy thêm, chỉ được tham gia dạy thêm khi được hiệu trưởng đồng ý, đặc biệt không để xảy ra tình trạng ép buộc học sinh học thêm. Các nhà trường phải lập được danh sách giáo viên tham gia dạy thêm, yêu cầu người dạy báo cáo cụ thể địa điểm dạy thêm, số lượng học sinh học thêm và quản lý việc dạy thêm của giáo viên trong nhà trường. Với các trường trung học cơ sở thì để khắc phục tình trạng dạy thêm học thêm tràn lan bên ngoài nhà trường, chúng tôi khuyến khích các nhà trường tổ chức việc dạy thêm trong nhà trường và có sự quản lý chỉ đạo chặt chẽ của ban giám hiệu nhà trường. Với các nhà trường thì việc thực hiện quy định về dạy thêm học thêm sẽ là một trong những tiêu chí để đánh giá thi đua của cán bộ giáo viên hàng năm và sẽ không xét danh hiệu thi đua với các giáo viên mà có vi phạm về cái quy định dạy thêm học thêm. Và hiệu trưởng các nhà trường thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, trước Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên nếu để xảy ra tình trạng cán bộ giáo viên tổ chức dạy thêm trái với quy định. Và các trường mà có cán bộ giáo viên vi phạm thì hiệu trưởng cũng sẽ phải chịu trách nhiệm và không được xét thi đua trong năm học. Và chúng tôi cũng đã thành lập đường dây nóng để cho phụ huynh và nhân dân thông báo các cái thông tin đối với cán bộ quản lý giáo viên vi phạm các cái quy định về dạy thêm học thêm. Ngay trong tháng 12 năm 2015 vừa qua thì Phòng Giáo dục và Đào tạo chúng tôi cũng đã đi tiến hành kiểm tra các cái cơ sở dạy thêm học thêm ngoài nhà trường, xử phạt hành chính một cơ sở dạy thêm trái phép với tổng số tiền phạt là 8 triệu đồng.
Từ những chủ trương và giải pháp trên, ta thấy để chống tiêu cực trong dạy thêm học thêm hiện nay, quan trọng nhất vẫn là việc chấp hành nghiêm túc quy định dạy thêm học thêm từ các nhà trường. Bên cạnh đó là nhận thức của giáo viên và các bậc phụ huynh về vấn đề này. Mặt khác, việc dạy thêm học thêm cũng cần phải nhìn nhận theo cả chiều hướng tích cực, bởi các hoạt động dạy thêm học thêm hầu hết đều xuất phát từ nhu cầu thực tế của học sinh. Tuy nhiên, việc dạy thêm nên hướng vào việc bồi dưỡng, kèm cặp học sinh, nhất là những học sinh yếu kém, học sinh cá biệt, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Còn với những học sinh giỏi, việc dạy thêm sẽ tổ chức theo hướng đào tạo bồi dưỡng mũi nhọn để các em học sinh giỏi có thể phát huy được hết khả năng của mình. Hy vọng từ ý thức về trách nhiệm xã hội nghề nghiệp của các thầy cô giáo, từ sự quản lý nghiêm minh của hệ thống nhà trường, từ trách nhiệm và quan niệm nghiêm túc của các bậc phụ huynh, nhất là từ chính sách đãi ngộ với giáo dục, tình trạng dạy thêm học thêm tràn lan sẽ sớm được khắc phục. Đây cũng là nguyện vọng chính đáng của mọi bậc phụ huynh để con em chúng ta, ngoài việc học trên lớp, học ở nhà, vẫn có thời gian vui chơi, khám phá cuộc sống, không chịu quá nhiều áp lực của việc học hành thi cử. Có như vậy, các em sẽ được phát triển toàn diện, hài hòa về mọi mặt, để sau này khi trưởng thành, sẽ trở thành công dân ưu tú của đất nước.